Tôi thì cho nó nếm mùi giàu có, cho nó có tiền bạc nhiều, muốn thứ gì có thứ nấy, vui sướng ngoại nguê, không thiếu vật chi hết.
Nếu ông nói cho cháu vui sướng ngoại nguê, muốn thứ gì cũng có sẵn, khỏi cực nhọc hay ham muốn chi hết, thì cháu sẽ hóa ra người vô dụng. Vậy chứ ông không cảm thấy phải có mệt thì nghỉ mới biết vui, biết thỏa mãn. Phải có đói thì ăn mới biết vui, biết ngon. Phải có khát thì uống mới biết đã khát hay sao. Về tình yêu cũng vậy. Mình muốn vui mà được thương người, hay là được người thương, thì trước hết mình phải ráng đè nén tình yêu, ráng chịu đau khổ ngóng trông chờ đợi. Chừng được thỏa mãn mình mới biết vui. Những người giàu có, họ muốn thứ gì cũng có sẵn, thì họ có được thưởng thức mấy cách vui sướng trong mong đó đâu. Có sẵn mà ăn hoài sẽ chán, có sẵn mà vui hoài rồi sẽ buồn. Dẫu có cuộc vui lớn cho mấy đi nữa, họ cũng không ham. Rồi họ chê bai, hân hủi mà sanh tật khinh ngạo. Nhà giàu họ sống giữa cảnh vui sướng luôn luôn. Hễ gặp một chút gì buồn hay cực thì chịu không nổi. Còn nhà nghèo họ quen sống giữa cảnh buồn bực. Nếu được một chút nào vui sướng thì họ khoái lạc vô cùng. Tạo hóa cân phân công bình lắm. Nhà giàu cái gì cũng có đủ hết, nên hết biết ham muốn. Mà cái gì họ cũng sợ hết, nên phải lo đêm lo ngày. Còn nhà nghèo á, không có cái gì mà họ biết sợ, nhưng cái gì cũng mong muốn. Hai cảnh đời đều khó chịu hết cả hai. Giàu hay nghèo cũng vậy. Thế thì sống với cảnh thú thiên nhiên của tạo hóa, không sợ mà cũng không muốn gì hết, ha, chẳng vui sướng hay sao mà nghĩ tới cảnh giàu sang.
Ai nấy đều ngỏ nhau không nói gì được hết. Sư huynh An Viên đứng dậy, nói về sớm, sợ tối đường khó đi, rồi sư lấy cây gậy cáo từ mà đi. Ông Hai Cường đưa khách ra tới mé rừng, rồi ông trở vô nhà mà nói.
Vậy thì sáng mai chú ra trả lời với quan quận cho rồi, chú nói đi không được, vì không ai chịu về Sài Gòn hết.
Cô Thiên Hương khuyên ông kiếm lý mà nói cho êm, vì Khải Quan có hảo ý, không nên làm cho người buồn. Ông Hai Cường gật đầu, rồi ông đi ra ngoài vườn, xách nước, tưới cây. Sau mấy ngày bàng hoàng lo ngại, cảnh đời sống trong cái trảng nhỏ ở ngang giếng tiên đã trở lại ấm êm, vui vẻ như xưa. Ông Hai Cường hôm nọ ra bẩm cho quan quận hay rằng, khi ra đây được ít ngày, cô Lê gặp Thiên Hương cũng gốc gác ở trong Sài Gòn, và cũng đồng bị nàng ái tình mà siêu lạc ra hòn. Hai cô kết nghĩa chị em mà chung sống với nhau 16 năm trời. Cô Lê không nỡ bỏ bạn bơ vơ ngoài này mà đi về được. Lại thêm Xuân Sơn, con trai của cô Lê, với Thu Thủy, con gái của cô Thiên Hương, từ khi mới lọt lòng thì hai trẻ được săn sóc chung. Bởi vậy hai đứa yêu nhau như ruột rạ. Xuân Sơn cũng không đành rời em mà đi đâu hết. Ông Hai cậy quan quận làm ơn viết thơ trả lời cho ông Khải Quan, hiểu rõ tình cảnh khó khăn như vậy, chứ không phải ông có ý không chịu làm vui lòng Khải Quan. Quan quận lấy giấy biên mấy lời của ông Hai rồi biểu ông về, hứa sẽ viết thơ mà chuyển đạt những lời ấy cho bạn hiểu. Trót gần một tháng, biển lặng trời trong, cây trái xanh tươi, lòng người vui vẻ, trong nhà ai cũng khỏe khoắn. Duy có cô Lê nhức đầu nóng lạnh luôn mấy bữa, ăn ngủ không được nên cô ốm rồi sắc mặt nhầu nhẹ. Một buổi sớm mời, chú nhân viên của làng vô kiếm ông Hai Cường hôm tháng trước. Chú trở vào mà lần này có dắt thêm một ông mặc âu phục đàng hoàng, tuổi lối 45-50. Chú để ông ấy đứng ngoài sân, chú vô nhà cho ông Hai hay. Quan quận dạy đưa ông khách ở Sài Gòn vô thăm ông. Ông Hai lật đật lấy áo bận mà tiếp khách. Cô Lê đương đất mềm nằm trên ván, có cô Thiên Hương ngồi một bên. Hai cô nghe nói có khách Sài Gòn vô thăm, hai cô biến sắc, tưởng Khải Quan ra kiếm. Cô Lê liền tấp mền ngồi dậy, Xuân Sơn với Thu Thủy ra phía sau nhà, thấy có khách lạ nên dắt vô, nghe coi có việc gì. Ông hai ra chào khách và mời khách vô. Ông khách dạy chú, nhân viên của làng ở ngoài kiếm chỗ ngồi chơi, chờ ông nói chuyện rồi sẽ rước ông vô. Khách bước vô giở nón chào hai cô đáp lễ. Cô Lê nhìn không phải hải quan thì cô nhẹ bụng. Ông này lớn tuổi hơn, trán cao, đầu xoái, bộ tướng vui vẻ đàng hoàng. Chủ khách ngồi rồi, ông mới nói.
Tôi ở trong Sài Gòn, vì bận làm việc lâu năm mệt mỏi, nên tôi được giấy phép cho nghỉ 29 ngày, ra đây hóng gió biển. Tôi giúp việc cho ông Lê Khải Quang, nên nhân dịp ông cậy tôi kiếm thử ông Hai Cường với cháu ông tên là Cô Lê. Xin lỗi, phải ông là ông Hai Cường không?
Ông Hai nói phải. Hỏi cháu ông là ai, thì ông chỉ Cô Lê và chỉ luôn Xuân Sơn là con của cô cho khách biết. Khách ngó mẹ con cô Lê rồi nói.
Ông Lê Khải Quang có viết thư gửi gắm tôi cho quan quận và xin cho tôi ở nhờ trong quận mà hứng gió ít ngày. Ông cũng có gửi một cái thơ cho cô, cậy tôi đem giao giùm. Rồi chừng tôi trở về, tôi rước giùm ông hai với mấy cô mấy cháu về Sài Gòn cho tiện. Tôi ra tới hồi xế hôm qua, tôi ở lại quận và ở chừng 10 bữa hoặc nửa tháng rồi tôi mới về. Vậy ông hai với cô đủ thì giờ sắp đặt đặng về. Nhưng muốn đi sớm hơn hoặc có việc chi phải đi trễ hơn cũng được. Đi sớm thì tôi về sớm, đi trễ thì tôi chờ.
Ông khách móc trong túi lấy ra một phong thơ lớn, đem lại, đưa tới tay cô Lê mà nói.
Tôi ở tại quận, ông hai với cô có cần dùng, nói với tôi việc chi thì ra đó có tôi. Lại 5-3 bữa tôi sẽ vô đây chơi một lần, đợi tôi vô rồi sẽ nói cũng được.
Ông khách trở lại ngồi với ông hai, hỏi ông ra ngoài này được bao lâu rồi, khen chỗ ở thanh tịnh, lại khen vườn lập tốt quá. Ông nói chuyện một hồi, rồi để cô Lê thông thả đọc thơ, nên ông cáo từ, đặng trở về quận mà nghỉ, hẹn trong vài bữa nữa, ông sẽ vô chơi nữa. Ông hai cười, ra kêu chủ nhân viên của làng, đưa khách đi rồi, ông muốn biết, liền coi khải quan gửi thơ nói chuyện gì, nên ông trở vô, biểu cô Lê xé bao thơ mà đọc cho ông nghe. Cô Lê nói thơ viết dài lắm hay sao, mà bao lớn lại nặng quá. Cô đưa cho Xuân Sơn biểu ngồi một bên cô mà đọc đặng bà con nghe chung. Thu Thủy theo ngồi sau lưng Xuân Sơn. Ông hai cũng qua bên bộ dáng mà ngồi gần đặng nghe cho rõ. Xuân Sơn ngồi giữa, cả nhà ngồi bao chung quanh. Chàng mở ra thì có một bức thơ với một ghim giấy bạc. Chàng trao ghim giấy bạc cho mẹ rồi đọc thơ như vậy.
Cùng bạn chung tình. Em ơi, tưởng là đời của qua hư hỏng, qua không về qua còn được hưởng phước như vậy. Tiếp được thơ thứ nhất của quan quận cho hay, đã tìm được chú hai với em rồi. Cả hai người đều an vui khỏe mạnh, mà em lại sanh được con trai, năm nay đã 16 tuổi. Qua vui mừng hết sức, qua liền viết thơ cậy quan quận lập thế, đưa giùm chú hai với mẹ con em về Sài Gòn mau mau. Không có chi mà phải suy nghĩ hay bàn tính. Có lẽ thơ của Qua chưa ra tới Phú Quốc thì Qua lại tiếp được thơ thứ nhì của quan quận, nói rằng em với Xuân Sơn đều không nỡ bỏ mẹ con cô Thiên Hương mà đi về. Qua bối rối, lại nóng nảy quá chịu không được, đường xá xa xôi, giao thông bất tiện. Thơ từ đi lâu, nói không cạn lời, Qua mới xin cho ông Phán Cao là người tâm phúc của Qua nghỉ phép 29 ngày và cậy ông đem thơ này ra Phú Quốc thuật hết việc nhà của Qua cho em với chú hai nghe, rồi xin rước hết về Sài Gòn, rước luôn mẹ con cô Thiên Hương nữa. Lòng dạ của Qua trước sau cũng vậy, còn bạn của em tức thị bạn của Qua. Vậy xin em đừng ái ngại chi hết, cứ thâu xếp đặng đem nhau về cho mau. Qua trông đợi em lắm, trông đợi đặng thưởng thức cái thú vợ chồng, cha con sum hiệp một nhà. để bù trừ nỗi khổ 16 năm ly biệt của đôi ta. Trước kia vì nặng hiếu nên qua phải nhẹ tình, bây giờ chữ hiếu đã vẹn toàn thì chữ tình hết trở ngại. Qua có giao riêng cho ông Phán một số tiền đủ làm lộ phí mà rước em. Qua gửi 1.000 đồng bạc cho em theo thơ này, để em có thiếu đủ ai thì trả cho người ta. Nếu em lỡ có cửa nhà thì em kêu họ mà cho hoặc bỏ hoang, đừng thèm tiếc. Ông Phán cao đi thì Qua trông đợi em đêm ngày, vậy xin em về cho mau. Người bạn chung tình không bao giờ quên em. Lê Khải Quang.
Ông Hai Cường nghe đọc dứt rồi ông vùng đứng dậy mà nói:
rõ ràng có phải là bọn bội bạc xỏ lá đâu. Người ta biết chữ tròn chung thủy, nhưng mình sống vì mình chứ không chịu vì người, thì mình hóa ra là người bội bạc, không biết tình nghĩa hay sao? Khổ dữ à! Tính làm sao bây giờ?
Thu Thủy lấy bức thơ cầm ra cửa đứng mặt quay lại. Xuân Sơn đi theo đứng kề vai mà xem chung nữa. Cô Thiên Hương nói: viết thơ không có dùng lời âu yếm, không theo điệu thơ tình, chỉ lấy sự thật mà nói, vậy mới thấy rõ tính trung thành chân chính. Mẹ con Xuân Sơn thế nào cũng phải về, chớ thối thoát sao phải. Cô Lê nói: em ở đương bệnh, đi xa sao được, mà em đi thì chị cũng phải đi theo với em. Cô Thiên Hương nói: tuy ông Khải Quang biểu mẹ con chị cũng phải đi, song phận chị thì khác, nên chị cần phải suy nghĩ lại. Còn chú Hai, chú cũng phải đi theo mẹ con Xuân Sơn về trống mà ở chứ. Ông Hai Cường tư lự rồi đáp:
chú nghĩ lại, chú về trống mà làm giống gì? Chú ta già rồi, hễ không có vợ con, mẹ con Xuân Sơn đã được Khải Quang lãnh mà bảo học, thì chú rảnh tay hết lo nữa. Chú tưởng chú nên ở luôn ngoài này, sống giữa cảnh thiên nhiên, an hưởng thú nhàn lạc. Ngoài dòng trần tục, bạn với nước non thì khỏe hơn nhiều. Hơn nữa lập cái giường này công lao của chú nhiều quá, chú không nỡ bỏ mà đi. Mẹ con Xuân Sơn có chịu về thì đi theo ông Phán Cao đó được. Nếu muốn chú đi nữa thì chú đưa vô cho giáp mặt Khải Quang. Chú ở chú chơi ít bữa rồi chú trở ra ngoài này, nặng chú săn sóc giường tựa của chú. Sao chú già, chú nằm giữa cảnh thiên nhiên này, mồ mả cũng được thanh cao.
Cô Thiên Hương mừng và nói: nếu chú ở đây thì con ở với chú, con lo cơm nước cho chú, chú cháu hữu hỷ với nhau, con vui lòng lắm. Cô Lê hỏi: con Thu Thủy, chị tính làm sao? Cô Thiên Hương ngó hai trẻ còn đứng quay thơ với nhau, cô mới nói: việc đó để tối hay mai chị sẽ bàn riêng với em và chú, không có gấp gì. Ông Hai nói:
trong thơ Khải Quang có nói ông Phán Cao sẽ thuộc việc nhà của người cho mình nghe. Hồi nãy ông Phán hứa vài bữa sẽ trở vô đây chơi, vậy đợi ông vô rồi chú hỏi coi người vợ giàu cha mẹ cưới cho người hồi trước đó bây giờ ở đâu, và cha mẹ rầy rà buộc phải xa con Lê. Làm sao người nói đã tròn chữ hiếu, nên bây giờ đem mẹ con Xuân Sơn về cho vẹn chữ tình, để hỏi lại cho rõ tình cảnh rồi mình mới nhất định được.
Nên đi hay ở, việc đó tuy chưa quyết định, xong được thơ của Khải Quang mà cô Lê với cô Thiên Hương không buồn, mà ông Hai cũng không bối rối như hôm bữa trước nữa. Còn hai trẻ, thấy trong thơ Khải Quang xin rước đi hết, tuy chúng nó không mừng, xong cũng hết lo nữa, vì chúng nó nghĩ dầu ở dầu đi, chúng nó cũng khỏi rẽ phân, miễn được sống chung với nhau một nhà thì vui, dầu ở đâu cũng được. Cách một bữa, ông Phán Cao trở vô nữa. Đã biết đường đi rồi nên lần này ông không cần cậy người của làng dắt đi nữa. Ăn cơm trưa với quan quận rồi, ông bận áo sơ mi, quần sọt cho mát và gọn, tay lấy một cây gậy chống mà đi, tính đi đến chiều sẽ về. Ông Hai Cường thuộc hạng bình dân, nhờ ông đã dạng dày phong trần nên ông lịnh lãm nhân tình thế thái, khi đọc thơ của Khải Quang rồi, lại được nghe ông Phán nói chuyện hễ chừng nào mẹ con Xuân Sơn đi được thì ông về, sớm hay muộn gì cũng được, thì ông không nói ra, dư biết ông Phán này mượn cớ nghỉ hứng gió, chứ kỳ thiệt ông là người tâm phúc của Khải Quang, nên Khải Quang cậy đi thuyết khách mà dụ mẹ con Xuân Sơn về cho mau. Hôm qua, ông Phán không vô là có ý để cho chú cháu đọc thơ rồi bàn tính, thế nào bữa nay cũng vô mà lại khuyên dỗ. Bởi vậy, ăn cơm sớm mơ rồi, ông ra vô mà chờ. Thiệt quả chẳng bao lâu, ông Phán Cao vô tới, đã quen rồi nên ông đi ngay vô nhà, vui vẻ chào từng người. Ông lột nón bỏ trên bàn, dựng cây gậy giữa vách, rồi kéo ghế mà ngồi, không đợi chủ nhà mời. Ông bắt đầu nói, hôm kia, ông vô thấy cô Lê Trùm Mền, vóc ốm, nước da mét, ông chắc là cô bị rét, vì ở giữa rừng hay có bệnh đó. Ông về hỏi quan quận mà xin một chục ký ninh, trao cho cô Lê uống. Ông móc túi, lấy gói ký ninh trao cho cô Lê và dặn mỗi ngày cô uống 2 viên, sớm mơi 1 viên, chiều 1 viên, ăn cơm rồi thì uống liền, uống vài bữa cho rét làm cữ rồi cô giảm bớt. Mỗi bữa uống 1 viên, uống hết 10 viên đó thì rét dứt. Cô Lê cảm ơn. Rồi ông kiếm chuyện giống dài mà nói, ông khen ngoài này phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, có núi cao biển rộng nên đêm ngày mát mẻ luôn luôn. Lại có cá biển đủ thứ, ăn ngon mà giá rẻ, còn có nước mắm nhỉ, có mắm nêm cá cơm thành ăn mê quá. Ra đến đây thấy phong thổ điều hòa, bề ăn uống sung sướng, hết muốn trở về Sài Gòn. Hèn chi, hồi trước ông chú ra chơi, rồi ở luôn ngoài này, nghĩ cũng phải lắm. Ai nấy tưởng ông Phán muốn nhập đề, té ra ông vừa sáp vô, rồi lại gian ra, mà nói qua chuyện thổ sản, nói việc trồng tiêu, nói việc lấy huyền, nói nghề chài lưới. Ông Hai Cường nóng nghe việc nhà Khải Quang, ông tính kéo ông Phán sáp vô lại, nên ông nói.
Thiệt à, hồi trước chú cháu tôi không biết phong thổ Phú Quốc là thế nào. Vì cậu Khải Quang hồi đó là hạng thanh niên tân tiến, cậu quyết thực hành cái thuyết tự do kết hôn. Cậu thỏa thuận với con cháu tôi đây, rồi hai đàn làm vợ chồng với nhau. Chừng con cháu tôi có ngén, cha mẹ cậu Khải Quang sanh giặc, bắt nhốt cậu ở nhà, rồi đi cưới vợ cho cậu đâu trong chợ lớn. Anh chị tôi cũng không chịu cái thuyết tự do kết hôn đó, nên đánh đuổi con cháu tôi đi. Tôi không theo cái thuyết nào hết. Tôi có tật hay thương người lỡ bước chơi dơi, tôi không nỡ buộc cậu Khải Quang xung đột với mẹ cha mà mang chữ bất hiếu. Tôi cũng không đành để cho con cháu tôi hổ thẹn ăn năn mà tự tử tầm bậy như nhiều cô gái khác. Tôi mới ăn ủi rồi đem cháu tôi ra đây mà xa lánh trần tục, rộn ràng đang ăn hưởng cảnh thú thiên nhiên, trời biển. Mười mấy năm nay chú cháu an thân khỏe trí không muốn biết tới việc đời nữa. Cậu Khải Quang tính rước chú cháu tôi về làm chi? Cậu đã có vợ khác, vợ của cha mẹ cưới. Cha mẹ cậu lại không ưa con cháu tôi. Như chú cháu tôi về Sài Gòn thì gia đạo của cậu xào xáo, mà chú cháu tôi lại mất cái thú ăn vui dưới núi rừng trời biển này. Về mà không đàn nào có lợi hết thì về làm chi?
Tôi làm việc với ông Khải Quang 17 năm nay, tôi biết rõ gia đạo của ông hết. Bây giờ đổi khác, chứ không phải như hồi trước. Cha mẹ ông thuộc bậc phú hào, có con học giỏi, xuất thân làm việc được ngồi địa vị có tương lai rực rỡ. Hai ông bà, nhất là bà muốn kiếm chỗ giàu sang mà làm xui, đặng đương môn đối hộ. Ý mấy người thủ cụ thì vậy đó, nên ép buộc ông phải bỏ cô đây, rồi đứng cưới con gái của một nhà phú thương trong chợ lớn cho ông. Vì trái tim của ông Khải Quang đã có người làm chủ rồi, bởi vậy cưới vợ về thì ông lãng lơ lãnh đạm. Tuy vợ của cha mẹ cưới, ông không dám hắt hủi. Song đối với vợ, ông không tình chi hết. Bà vợ tưởng mình giàu sang, về nhà chồng sẽ được chồng yêu thương chiều chuộng. Té ra ban đêm chồng cứ lo đọc sách, không dắt vợ đi chơi. Mà có đi thì đi ăn tiệc hoặc đi chơi với anh em, chứ không chịu đem vợ theo. Ở trong tình cảnh ấy, bà vợ tự nhiên cũng không gian díu với chồng được. Bà thất vọng, nhưng cũng ráng ở với chồng được 3 năm. Sao bà chán nản quá, nên mượn cớ bệnh hoạn xin về ở với cha mẹ ít ngày, đặng uống thuốc, rồi lần lần ấy gian ra. Được 1 năm, vợ chồng không tới lui nữa, rồi dường như bà kết tình với người khác. Xui gái sợ mang tiếng, mới ra xin với xui trai mà ly dị. Chớ vợ chồng không có tình với nhau, ấy là tại không phải căn duyên. Thôi thì rời ra phức cho xong. Bà xui trai cự nữ lắm, chớ khải quan với ông già thì sẵn lòng phân ly. Đàn gái mướn trạng sư vô đơn kiện xin để, tòa lập thế hòa giải. Cả năm mà không được lên án cho phá hôn thú. Ấy vậy, cuộc vợ chồng đương môn đối hộ của ông Khải Quang kéo dài trước sau có 5 năm rồi rời ra. Mà mai không có con lòng thòng. Bà già ông còn kiếm chỗ khác đặng làm xui nữa. Ông già không cho. Ông nói năm trước Khải Quang có kết tình với cô nào đó, nghe nói đã có thai. Vậy thì nên đem cô ấy về đặng vợ chồng đầm ấm mà mình lại có sẵn cháu nội. Bà già nhất định không chịu, ông Khải Quang cũng nhất định không cưới vợ khác. Ông thấy cha một bụng với ông, nên viết thơ ra phú quốc cậy kiếm giùm. Ông tính rước về, ông muốn để ở riêng, trẻ ra kiếm không được, ông Khải Quang cũng không chịu cưới vợ, quyết ở vậy mà chờ. Cách năm sau, bà già mất, ông già nhắc Khải Quang ráng tìm người cũ. Nếu không có chồng thì rước về đặng coi sóc việc nhà. Khải Quang viết thơ cậy kiếm giùm nữa, mà kiếm cũng không ra. Năm nay mai có người bạn học hồi trước đổi ra đây. Khải Quang mới viết thơ nói rõ ràng, và cậy mướn người chịu khó đi hỏi từ nhà. Đi khắp trong rừng, trong núi mà hỏi, nên tìm được đây. Ông cụ hay tin tìm được, cụ mừng quá. Nghe nói 10 mấy năm cô không lấy chồng, cứ ở vậy mà nuôi con. Lấy được con trai, năm nay đã 16 tuổi thì quý lắm. Bởi vậy ông cụ thôi thúc Khải Quang phải làm sao rước hết về cho mau. Tại vậy nên ông Khải Quang vì phận sự ràng buộc không đi được. Ông mới cậy tôi đi thế, căn dặn tôi phải làm sao rước cho được. Ở bao lâu thì ở, phải rước cho được thì mới về.
Ông Hai Cường vui vẻ nói.
Tình của cậu Khải Quang dẻo dai bền bỉ quá ha. Mà có dịp như vậy mấy ổng mấy bả ở theo xưa họ mới thấy vợ chồng yêu nhau gia đình mới đầm ấm, chứ không phải nhờ đương môn đối hộ. Làm cha mẹ giàu có con trai hay con gái cũng vậy, hãy biết con đành chỗ nào, mình dò hỏi nếu không phải là nhà trộm cướp hay hung dữ hay ngang ngược thì mình cho cưới gả, không cần cao thấp hoặc nghèo giàu. Con mình nó có phước đức riêng của nó, mà rủi ro nó yêu lầm, nó chọn sai thì nó chịu, mình khỏi bị nó phiền trách.
Ông Phán Cao cũng cười mà nói.
Ông chú già mà lý trí theo thế hệ mới, thật đáng khen, tôi kính phục ông chú rồi. Ông cụ ở trên cũng vậy, cụ dễ dãi muốn chiều theo ý con. Vì có bà cụ hồi trước gắt gao, ăn ở theo xưa quá, làm cho đời của ông Khải Quang phải lạc lẽo buồn hiu hết 10 mấy năm nay. Mà bây giờ tìm được đây, vậy cũng là may. Có lẽ trời Phật thấy tình ông nặng nề bền vững, nên động lòng phải cho ông sum hiệp với vợ con ông, vui thu gia đình trong khoảng đời sau. Mà cũng cho ông cụ có dâu, có cháu nội trong nhà đặng cho ông cụ vui vẻ với ngày già của cụ.
Ông Phán hỏi cô Lê biết nhà của ông Khải Quang hay không? Cô Lê nói biết, nhà ở Cầu Kho, ông Phán mới nói tiếp.
Bây giờ hai cha con cũng còn ở cái nhà lầu đó, xong tu bổ lại coi đẹp lắm, nhà rộng thênh thang, mà ông Khải Quang mắc đi làm việc không có ở nhà. Ông cụ thì ở trên lầu, bỏ từng dưới văn hoe, để cho bộ bếp coi chừng chứ không có ai ở. Mấy bà con về ở tầng dưới, có ba bốn cái phòng thiếu gì chỗ ngủ. Tôi rước về đây ông cụ mừng lắm, bởi vì ở một mình, con mắc làm việc, tối ngày không có ai mà nói chuyện thì vui làm sao được.
Xuân Sơn hỏi,
có vườn hay không?
Ông Phán nói,
có chứ, nhưng ở Sài Gòn đâu có đất rộng mà lập vườn lớn như ở ngoài này, nên trồng cây trái chút đỉnh trước sân với chung quanh nhà mà thôi. Tuy vậy mà nhà của ông nội cậu cũng còn trồng vú sữa, lê kim ma và nhãn nữa.
Xuân Sơn hỏi,
vú sữa là cây gì?
Ông Phán nói,
tại ngoài này không có nên cậu chưa biết. Về trống rồi cậu sẽ thấy có đủ thứ trái cây hết, có tới nho tươi, lị, bom, ở ngoại quốc chợ vô bán nữa, thứ nào ăn cũng ngon.
Ông Phán nhận thấy ông mới nói chuyện lần đầu mà cả nhà ai cũng vui vẻ mà nghe. Ông không muốn nói nhiều nữa, sợ người ta nghĩ ông chuốt ngót đặng dụ dỗ. Ông mới đứng dậy xin phép với ông hai cho ông đi xem vườn chơi. Ông Hai Cường sẵn lòng bèn vui vẻ đứng dậy đi với ông Phán Cao. Xuân Sơn với Thu Thủy nghe ông Phán nói chuyện nãy giờ, hai trẻ có thiện cảm với ông nên đi theo đặng nghe ông nói chuyện nữa. Xem vườn tiêu, ông Phán nói thổi nay ông mới được thấy dây tiêu lần đầu. Ông cứ rờ rẫm mấy chùm trái, hỏi Xuân Sơn chùm này chừng nào chín mà hái được, hỏi Thu Thủy tiêu để ăn hay là để bán, có ai tới mua hay không. Ông kiếm chuyện mà nói với hai trẻ nhiều hơn là nói với ông hai. Rõ ràng ông chủ ý chinh phục lòng yêu mến của hai trẻ. Ông Hai Cường có cặp mắt tinh đời, ông dòm tới thâm tâm của ông Phán, nhưng ông làm lơ để xem coi mánh lới của ông nọ sẽ có hiệu quả gì. Ông Phán ra xem suối nước, khen suối nước trong, rủ hai trẻ qua suối đặng ông xem rễ thơm. Thấy thơm chín ông muốn ăn, Thu Thủy chạy vô nhà, lấy dao, kiếm đốn, được hai trái rồi Xuân Sơn gọt một trái cho ông ăn thử, ông khen thơm ngọt. Ông hai dắt đi coi mấy cây dừa trồng theo mé suối, trái sai oằn, xem mấy hàng xoài đương trổ bông, rồi trở qua xem mấy hàng chuối vườn mít. Ông Phán ngó hai trẻ vừa cười vừa nói.
Ở đây có vườn nho tươi tốt quá, hèn chi hai cháu quyên liên không muốn bỏ mà đi. Hai cháu về Sài Gòn còn có nhiều thứ trái cây khác nữa, về trển rồi bắt đưa đi lên phía Lai Thiêu, có những vườn sầu riêng măng cục chôm chôm cũng đẹp lắm.
Trở vô nhà ngồi nói chuyện chơi đến nửa chiều rồi ông Phán tính về. Ông cậy Xuân Sơn đưa giùm ông đi một khúc đường, vì đường rừng vắng vẻ lạ lùng nên đi một mình ông có hơi ái ngại. Xuân Sơn sẵn lòng đưa ông đi liền, nói đưa ra tới chợ cũng được. Thu Thủy nói nàng cũng đi theo, đi chơi cho vui. Ông Phán dặn cô Lê ăn cơm chiều nhớ uống một viên ký ninh, rồi ông từ giã mà đi với hai trẻ. Khách về rồi, cô Lê với cô Thiên Hương đều khen ông Phán vui vẻ. Hai cô nói cười chứ không buồn lo như mấy bữa trước nữa. Ông Hai Cường thì nói nhờ ông Phán mình mới hiểu rõ gia đạo của Khải Quang, tại bà mẹ lừa chỗ đương môn đối hộ mà làm xui nên con mới đau khổ vì tình yêu rồi chịu lỡ làng niềm chồng vợ. Còn Khải Quang năm trước ly dị được người vợ của cha mẹ cưới rồi, chàng mới lo tìm kiếm người xưa. Bà mẹ gắt gao đã qua đời rồi, còn ông cha dễ dãi rộng chung. Ông buồn vì số phận cô đơn, nên chàng mới sốt sắng, nông nã, rước cho được vợ con đem về cho chàng trọn nghĩa chung thủy, và cho cha an ủi buổi nhàn dâu xế bóng. Cả ba đều bàn luận về tri ý của cha mẹ Khải Quang, không giống nhau, và phê bình tính thành thật của chàng, nhưng chưa ai dám động tới vấn đề đi về Sài Gòn hay không, nên từ chối mà ở luôn ngoài hòn, đặng hưởng thú thiên nhiên, vui với trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, quên cả lợi danh phú quý. Còn ông Phán Cao đi về dọc đường, ông đi dựa để Xuân Sơn với Thu Thủy đi cặp kè hai bên ông. Ông kiếm chuyện mà nói cho hai trẻ vui, tả những cảnh tốt đẹp, thuộc các cuộc vui chơi ở đất Sài Gòn,